Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, trong chương trình hôm nay, chúng mình tiếp tục theo dõi cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Còn vài ngày nữa là quan phó bản Nguyễn Sinh Sắc vào kinh đô Huế nhậm chức thừa biện bộ lễ. Nhưng sao tâm trạng của ông ưu phiền đến vậy? Mặc dù khuôn viên quanh nhà lúc nào cũng có bà con lối xóm ra vào, vừa để chào ông, vừa là để xin ông đơn thuốc bổ. Việc quan phó bản bận tâm lúc này chính là cô Thanh, con gái đầu lòng của ông, năm nay đã 20 tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy chồng. Ông lo rằng cô Thanh sẽ ở vậy để gánh vác việc nhà mà quên đi hạnh phúc lứa đôi. Trở lại kinh đô Huế, ba cha con quan phó bản đều được gọi bằng tên gọi mới là quan phó bản Nguyễn Sinh Huy, hai cậu con trai là Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành. Do chưa thu xếp được chỗ ở ngay nên ba cha con phải ở nhờ nhà ông Phạm Khắc Doãn, vị quan biên tu quốc sự quán và là người cùng quê. Ông Khắc Doãn có cậu con trai là Cần cũng trạc tuổi của cậu Thành, nên hai người đã nhanh chóng làm thân để cùng giúp đỡ nhau việc nhà và việc học. Bây giờ, qua giọng đọc của cô giáo Bạch Phượng, mời các em theo dõi những trang tiếp theo cuốn tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng.
Đến ở ngày hôm trước, hôm sau Thành đã đi chợ đong gạo, mua thức ăn. Thành biết dành từng loại gạo cơm ở chợ Đông Ba như gạo lốc dâu, gạo chăm, gạo ré, gạo hèo. Anh nói với Cần, những thứ gạo này vừa dẻo vừa thơm và ngọt mà lại vừa túi tiền của anh em mình. Ở Huế có rất nhiều thức ăn tươi ngon, chịu mất công một tí và chịu để ý học cách làm món ăn của các bà, các chị thì sẽ được ăn ngon miệng mà lại không tốn tiền lắm. Đặc biệt, có món cá bống kho khô, rắc tiêu, ăn với canh rau tập tàng ngon tuyệt, anh ạ. Phạm Gia Cần ngạc nhiên hỏi, Thành vừa vô tới đây, sao đã thuộc đường quen chợ và lại thạo mọi việc nội trợ hơn cả những cô gái con nhà Tần Tảo vậy? 10 năm trước đây, em đã từng ở với cha mẹ em trong thành nội. Xung quanh khu vực Hoàng Thành và vùng ngoại vi Huế, em quen thuộc cả. Còn việc thạo chợ búa, nấu nướng là do mẹ em và chị Thanh của em bày vẽ cho. Có lúc em đã phải lo liệu mọi việc trong nhà vì cha đi vắng, mẹ ốm nặng. Và lại, biết làm việc gì là có ích cho mình, anh Cần ạ. Phạm Gia Cần vẻ mặt trầm ngâm, nói thủ thỉ. Từ hôm Thành đến ở chung, cha mình luôn luôn tấm tắc. Có con mắt, có bàn tay cậu ấm Thành nên nhà sân vườn đã phong quang ra, đồ đạc được gọn gàng ngăn nắp, đâu vô đó. Cần hạ giọng, chân thành. Ở gần Thành, mình học hỏi được nhiều thứ, nhất là cách đọc sách. Thành nói luôn, cha em và thầy Vương Thúc Quý dạy em cách đó. Hai mắt nhìn vào xa xăm, Thành hồi tưởng. Còn nếp sống trong nhà là bà ngoại em rèn cặp cho từ lúc ba chị em còn nhỏ, quấn quýt bên chân bà. Quan thừa biện Nguyễn Sinh Huy đã thu xếp được một chỗ ở tại phía sau thành Đông Ba, vốn là trại lính cũ trong dãy thuộc viên dành cho các viên quan nhỏ của triều đình Huế. Ông đón hai con về, ba cha con cùng ở với nhau. Một hôm, Thành thấy cha đi làm về, mặt không vui. Trong bữa cơm cũng không nói chuyện với hai con như thường lệ. Thành đợi cha uống nước, nằm nghỉ, mới ghé ngồi bên cha, hỏi dè dặt. Thưa cha, ở trong bộ chắc có chuyện chi không vui? Cha mệt lắm phải không, thưa cha? Quan thừa biện Huy nhấc cánh tay khỏi vầng trán, nhìn con đằm thắm. Anh Tất Đạt của con đi đâu rồi? Anh con sang bên anh Ấm Cần mượn sách về đọc ạ. Hôm qua, anh Ấm Cần cho biết quan bác vừa đưa một số sách mới ở quốc sử quán về cha ạ. Người xưa quan niệm, vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Cha thấy việc đọc sách là đáng quý, quý lắm. các con phải tự nhắc nhở mình. Ngày nào chưa đọc được 10 trang sách là ngày đó bị nhịn đói, nhịn khát. Đã coi mắt là kho báu, thì sách là một nguồn báu vô tận của mắt. Nhưng không thể hạ thấp những việc khác, coi việc đọc sách là trên hết thầy. Lúc cha nói chuyện, Thành thấy ở cha có băn khoăn gì chưa nói. Anh hỏi, chắc là trong buổi lễ thường chiều có chuyện đức vua của, hay trong bộ lại có chuyện chi không vui thưa cha? Không có chuyện đó, con ạ. Cha đang bận tâm về việc tòa khâm sứ thúc ép nhà vua ra đạo dụ, giảm dần việc học chữ Nho, khuyến khích học chữ Tây, học chữ mới gọi là quốc ngữ. Cha cũng tính xem có nên cho các con vào trường Đông Ba học cái chữ mới ấy không. Hai cha con như chìm vào yên lặng. Sau những phút trầm ngâm, Thành hỏi cha, thái độ của các quan trong triều trước sự việc này ra sao hở cha? Hầu hết là buồn thầm, là đau đớn ngầm. Cũng có một số ông thì hí hửng muốn có vốn chữ mới để được người Tây trọng dụng. Con mới biết võ vẽ dăm ba chữ. Con thấy chữ quốc ngữ dễ nhớ, chóng biết và học một nó hóa ra hai, ba chữ. Không như cái chữ Nho, học chữ nào chỉ biết vẻn vẹt chữ ấy. Cả đến chữ Tây con cũng thấy dễ đọc hơn chữ Nho nữa kia, cha ạ. Mấy lâu nay, cha ngẫm nghĩ nhiều về đường học của các con. Thời thế đã xoay vần, lớp các con không thể ôm khư khư cái con đường học chữ Thánh Hiền như lớp người của cha. Cha rất kính trọng chí hướng của ông Giải San, nhưng cha không thể đồng tình với ông bài bác việc học chữ mới. Ông ngồi dậy, chống khuỷu tay lên mặt gối, người nghiêng ra phía sau, giọng trầm lắng. Ông cha ta chống giặc Tàu từ đời này qua đời khác. Ông nhấn giọng, chống giặc Tàu chứ không chống dân chúng Tàu. Nhưng ông cha ta sùng bái chữ Hán, học chữ Hán, học cái chữ chứ không học tiếng nói. Ta nói tiếng của ta, dùng chữ người Hán để viết, nhưng không đọc theo tiếng của họ. Và ta viết chữ Hán theo lối sắp xếp của tiếng nói người Việt ta. Vậy thì ngày nay, ta cũng nên học cái chữ người Tây, càng nên học cái chữ mới. Chúng ta học chữ Tây là học cái tinh hoa của Pháp Quốc, nhưng quyết không cam chịu để lũ quỷ trắng đè đầu cưỡi cổ dân mình, con ạ. Hai mắt Thành ngời lên những tia sáng nhìn cha. Con thưa cha, con chưa nghĩ được thấu đáo như cha. Xong con đã thầm nghĩ về việc học chữ Tây. Muốn biết rõ cội nguồn của người Tây là thế nào thì phải biết chữ của họ, tiếng nói của họ, nền văn minh của họ. Và càng không thể bỏ qua việc học loại chữ mới, cha. Ừ, ông gật đầu. Con cũng có một cái chí hướng học rõ rệt như vậy. Cha sẽ đưa con vào học trường Pháp Việt Đông Ba. Cả anh con nữa. Trường tiểu học Pháp Việt của tỉnh Thừa Thiên xây dựng trên nền chợ Đông Ba cũ, ở ngoài quách cửa chính Đông. Năm 1899, chợ Đông Ba rời ra ngoài. Cái đình chợ dùng làm trường học. Người ta ngăn làm 5 gian, 4 gian là 4 lớp, 1 gian còn lại làm văn phòng nhà trường. Trường tiểu học tỉnh Thừa Thiên mang tên Đông Ba là từ cái tích ấy. Thành và Đạt đã tháo vòng bà khỏi cổ, mặc quần áo bà ba trắng. Lúc đến trường thì mặc áo dài đen, Phạm Gia Cần cũng cải cách việc ăn mặc và cùng vào học trường Đông Ba với anh em Thành. Thành vừa tới cửa trường, những bạn nhỏ Thành nội năm xưa đã ùa đến xúm quanh, hỏi tíu tít. Các bạn vẫn quen gọi anh là Côn. Phạm Gia Cần nhắc. Côn là tên lót ổ thôi nghe, chúng mình phải gọi Tất Thành, tên chữ của bạn ấy. Diệp Văn Kỳ ôm choàng lấy cổ Thành, du qua du lại nói. Nghe nói Côn... Ở quên, nghe nói Thành trở vô đây đã gần một tháng nay mà bọn mình không biết chỗ để đến chơi. Vì... Thành nói, chưa có chỗ ở hẳn hoi, mình chưa tiện đi đón hoặc nhắn tin các bạn đến với mình. Nay thì gia đình mình đã dọn đến ở tại Thuộc Viên, dãy nhà bên trái sau cửa thành Đông Ba. Ồ, gần đây thôi. Đám bạn Thành nội reo to lên. Kỳ hớn hở, tan học bọn mình kéo đến nhà Thành nhá. Thành nhìn như đếm từng kỷ niệm đọng trên những gương mặt quen thuộc từ thuở ấu thơ. Anh hỏi Kỳ, mẹ Huệ Minh và bạn Hạnh. Lê Thị Hạnh, có đi học chữ mới không?
Hai bà ấy ham cái chữ dắt dây hơn cả loại chữ vẽ bùa cũ kỹ đó. Họ đang học ở trường Tam Tòa đấy.
Thành cười hiền, giọng buồn buồn. Mình về quê đã gần 4 năm, nhưng mình vẫn canh cánh bên lòng cái ơn của các bạn đối với mình lúc gặp hoạn nạn. Lúc mẹ chết, mình bối rối, lại còn đang thơ dại, chưa nghĩ thấu. Nay mình đã biết nghĩ, càng thấm thía tấm lòng của các bạn hồi đó. Nhắc chi chuyện buồn đã qua, Hà Thành. Đâu phải chỉ là nhắc, mà mình còn phải nhớ nghĩa của bạn bè. Nên về quê, mình đã kể lại cho bà ngoại của mình nghe chuyện bạn bè giúp đỡ trong lúc mẹ chết, cha đi vắng chưa về. Bà ngoại mình khóc, bà dặn mình, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cháu được các bạn vun tay vô giúp đỡ, lúc cháu gặp cảnh tối lửa tắt đèn thì phải nhớ đời. Nhớ ơn đền nghĩa là người có thủy, có chung. Nhiều khi mình chẳng có dịp đền đáp công ơn của người giúp mình, mà lại giúp đỡ người khác lúc hoạn nạn, thì đó cũng là cách nhớ ơn, đền nghĩa. Đám bạn Thành nội xúc động về tấm tình sâu sắc của Thành. Họ đang nói dở câu chuyện tình bạn cũ, thì tiếng trống trường đã nổi lên. Tất cả xếp hàng, trật tự, bước vào lớp. Thầy hiệu trưởng trường Đông Ba đã ngạc nhiên về sức học và tính nét của Nguyễn Tất Thành. Gần 100 học trò trong trường đều là con các nhà quan, con nhà giàu có của đất Thần Kinh. Trò nào cũng mặt mũi tuấn tú, khôi ngô và sáng dạ. Trò nào cũng lễ phép với thầy. Nhưng Nguyễn Tất Thành là một trong năm trò để ấn tượng rõ nhất trong tình cảm của thầy. Hàng tháng, Nguyễn Tất Thành và 4 học trò nữa thường được thầy khen ở lớp và đã có lần thầy nói: "Trò Nguyễn Tất Thành học của thầy một chữ mà tự học hỏi thêm để biết rộng gấp 2, gấp 3. Cho nên các bài làm của trò Thành thường mở rộng vượt khỏi khuôn khổ của các đầu đề bài tập, mở rộng ý tưởng của bài chứ không hề lạc đề." Thầy nói vẻ xúc động. "Ta không mến học trò Thành sao được. Trò Thành học với ta mới chưa được một niên khóa. Hôm ấy ta vừa đọc lên Ô xa, ô xa, ô xa. Voulez-vous manger le ja? Montez-vous la poutre?" Trò Thành đã dịch câu tiếng Pháp ấy ra tiếng Việt thuần thục như một câu ca dao ngọt ngào, quen thuộc. "Con mèo, con mèo, con meo. Mày muốn ăn chuột thì leo lên xà." "Ồ, thật là tuyệt, tuyệt vời." Thầy còn nhận xét tỉ mỉ. Sách học, vở tập của trò Thành luôn luôn giữ sạch đẹp, không quăn mép, không dây mực, không tẩy xóa nhòe nhoẹt. Chữ viết đủ nét, rõ ràng, thẳng hàng, ngay lối. Những năm tháng học chữ mới ở trường tiểu học Đông Ba, Thành và Đạt còn được cha khích lệ. Hàng ngày đi làm ở bộ về, sau bữa cơm tối, ông thường ngồi vào bàn học theo bài vở của con đang học. Ông coi hai con là thầy dạy chữ mới cho mình. Đạt coi việc cha mình học chữ mới là thú vui. Thành thấy cha đã ngoài 40 tuổi, đậu phó bảng, ôm nỗi đau mất nước. Phải nhận một chức quan tại bộ lễ mà vẫn cặm cụi học thêm chữ mới là sự khác thường. Anh đinh ninh về lời cha tâm sự. Ông cha ta đã không bao giờ chịu khuất phục giặc Tàu, nhưng quý trọng chữ Hán, quý trọng nền văn hóa Tàu. Nay các con cố gắng học chữ mới, học chữ của Pháp Quốc để mở mang đầu óc thì mới biết đường hướng mà hành động hợp với thời thế. Học chữ mới không phải để rồi đi làm thầy ký, thầy thông.
Chúng ta vừa theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cả Nguyễn Tất Đạt và Nguyễn Tất Thành đều được cha đăng ký vào học ở trường tiểu học Pháp Việt, hay còn gọi là trường Đông Ba. Chỉ trong thời gian ngắn, Nguyễn Tất Thành đã chứng tỏ được trí thông minh vượt trội của mình. Những trang truyện tiếp theo vào ngày mai sẽ tiếp tục mạch truyện này. Mời các em đón nghe. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.